Tạ Văn Bang.
Tôi gặp lại Tạ Văn Bang ở Đầm Dơi, mảnh đất tận cùng đất nước. Lần tay tính lại, đồng đội xa nhau đã 43 năm. Vẫn nụ cười hiền từ, gương mặt điềm đạm, có vẻ khắc khổ cam chịu như thuở nào. Mái tóc tua tủa trắng xóa, theo thời gian, trông giống như bông cà dâm gặp nắng. Đang sổ tôm, anh ngẩng lên bỡ ngỡ một lúc mới nhận ra nhau. Anh trao lưới cho người khác. Từ miệng cống bò lên bờ, anh lại ôm tôi bằng một cánh tay rưỡi. Ôi Cố Tri, ôi Cố Tri. Chào bác đi các con cháu. Hồi nắm, không có bác tác thành, không có các con các cháu đâu. Bác làm chủ hôn cho ba má, ông bà đó. Anh cù vào bụng tôi bằng cùi tay cục, ngắm tôi từ đầu xuống chân. Nhìn nét tương phản của dân thành phố với mọi người ở đây, châm một câu. Còn đâu Tra Ki Tra năm xưa mặc quần đùi đi mò cá sạc. Tôi đỡ lời. Sao bằng anh vua tôm, làm ăn kiểu này, ai dám bảo thương binh tàn phế. Chỉ sợ không tàn mà phế, chứ phế như tôi, nhầm nho gì ba cái lẻ tẻ. Không tàn mà phế. Lời nói đảo chữ, gẫm ra, có ẩn ý sâu xa lắm, kẻ nghe qua phải chạm nọc. Anh đưa tôi đi giáp vòng, giới thiệu cơ ngơi làm ăn của anh. Anh có 7 hecta, trong đó 2 hecta đào đắp nuôi 8 vuông tôm và cá bóng thượng. Giá 150.000 một ký lô cá tai thượng, quả là kinh tế thị trường. Quá ư phân biệt nghề tôm cá so với hạt lúa nhà nông. Làm gì vợ chồng tôi tạo nổi sở đất này? Công của vạn sự khởi đầu nan đều nhờ bà con nông dân xứ Đầm Dơi này. 3 năm đầu thời mở cửa, phong trào nuôi tôm rộ lên, ai cũng khấm khá. Riêng gia đình tôi ít đất, không vươn lên nổi. Một hôm, các ông già trong xóm đến chật nhà. Các cụ bảo, ai cũng khá lên, sắm tắc ráng, mà để ông thương binh còn nghèo, họ ăn không ngon. Có một người muốn bán sở đất, họ bảo tôi mua. Tôi lắc đầu từ chối, làm gì, tôi có nổi đến 30 triệu đồng. Họ cười ồ, khó vạn lần, dân liệu cũng xong, anh quên lời bác Hồ dạy sao? Từng này mỗi người cho anh vay một tạ tôm, thừa sức cho anh qua cầu. Sau này thu hoạch được, anh sẽ trả lại bà con, có mất đâu mà sợ. Đoàn kết câu cổ, chịu hôn. Được đất là có thể thế chấp vay ngân hàng làm vốn lưu động. 3 năm trả nợ bằng tôm, trả lề cho bà con một bữa tiệc đền ơn đáp nghĩa vì chủ nợ không chịu lấy lãi cho vay. Bây giờ không phải vay nhà nước nữa, ngược lại là cho nhà nước vay. Cứ mỗi vụ sổ tôm, cho bà xã lái tắc ráng lên ngân hàng huyện, bổ sung thêm vào sổ tiết kiệm 77 bằng này. Anh đưa 2 ngón tay, nghĩa là 20 triệu. Nghe nói, tôm bị bệnh chết, anh làm sao? Có vài năm bị thiệt hại, xính dính. Nhưng nắm được quy luật rồi, tôm chết vào tháng 8, lúc mùa nước nổi. Vượt nuôi một số con phát triển theo mùa vụ, như ấp vịt đàn để đón mùa gặt vậy. Chờ các nhà nghiên cứu tìm ra nguyên nhân còn lâu. Tôm bạc 3 tháng, tôm càng 6 tháng, thả giống né tháng 8 là ăn chắc. 3 năm nay, bà con ở đây làm như vậy, không còn thua nữa. Về đến nhà, tôi xin phép thắp hương lên bàn thờ. Anh giới thiệu các bức ảnh. Trên cao là 4 cụ ông cụ bà của 2 vợ chồng tôi. Còn đây là thằng Út. Vợ tôi có bầu trước khi tôi đi tập kết nên cha con không biết mặt nhau. Nó mất khi chạy càng Bình Định rừng U Minh. Còn thằng lớn, anh đã từng bế nó hồi 9 năm, bây giờ là đại úy ở quân khu 9. Gia đình nội ngoại của vợ chồng tôi tổng cộng 5 người, đi bộ đội giải phóng, 3 người nắm níu vợ con, kẹt trong ấp chiến lược lúc bị bắt lính, rủ nhau tất cả 8 người lên bàn thờ ngồi, ảnh của họ đây. Vợ bàn mừng rỡ nói, mấy chục năm rồi mới được gặp lại ông chủ hôn. Hồi đám cưới của 2 vợ chồng trên Đồng Tháp, đơn vị cử tôi đại diện nhà trai là bộ đội, chủ hôn. Anh phải ở chơi cho chúng em và các cháu thỏa lòng. Tôi nói vui, phục sát đất 2 ông bà, nêu gương 100 năm tình nghĩa lôi nhau đến tận cùng tổ quốc, còn đàn cháu đóng, thật khó biết được ai thương ai nhiều hơn. Tại cái số anh à, chứ ổng xấu ỉn, có gì đâu mà mê. Người ở tận đâu chưa hề quen biết. Các anh đánh trận mộc hóa, cổng ảnh ra, đặt nằm dài trên xuồng nhân công, tải thương của em. cánh tay đứt lìa của ảnh, buộc một cuộn băng bông to tướng. Bông băng không còn trắng nữa, máu nhuộm đỏ hết. Em vẹt cỏ năng, đẩy xuống, vừa lội bùn vừa rơi nước mắt. Em khóc suốt từ sông Vàm Cỏ về gãy Cờ Đen, bơi hết con kênh Đồng Tháp và kênh Nguyễn Văn Tiếp, đưa ảnh đến bệnh viện ông Cường ở Mỹ Phước Tây. Không hiểu sao lúc ấy, em lại vái trời Phật, nếu cho ảnh sống, em nguyện suốt đời lấy ảnh làm chồng. Tình yêu thế đó, nó bất chợt đến, nào ai biết trước bao giờ. Bộ đội bao vây đồn Mộc Hóa, nhữ viện binh tới. Lê Dương từ bên Rồ, biên giới Campuchia, hành quân giải vây theo con đường độc đạo. Bốn bề đồng trống mênh mông. Khi súng nổ, xung phong lên, Tạ Văn Bang bị trúng đạn đùm đùm, nổ giữa khớp nối bàn tay. Xương vỡ vụn, một bên thịt, da đứt lìa, chỉ còn một bên, nên bàn tay chưa rơi xuống cỏ. Khi lồm cồm ngồi dậy, biết bàn tay đã vô dụng rồi, chỉ có vướng. Đạn réo trên đầu, cần phải quyết đoán. Anh cố sức, kéo khẩu thơm xanh lại gần, đặt bàn tay lên bán súng, làm thớt, thét lên với đồng đội. Mười Khuê, chặt giùm đi! Anh Mười Khuê, cầm thanh mã tấu, giữ giữ, chứ không nỡ bổ xuống. Đồ chết nhát, đưa đây! Bàn giằng lấy con dao, nghiến răng phập lấy một nhát, lưỡi dao bén dính vào bán súng, bàn tay lăn xuống cỏ. Gầm lên hoang dại, bàn xốc khẩu súng, cắp nách, siết cò vào đội hình vàng cỏ úa đang tháo chạy, chưa được nửa băng đạn, anh đã ngất. Tôi thú thật với vợ chồng bàn điều lâu nay ôm mãi trong lòng. Khi ra miền Bắc, nghe La Văn Cầu báo công tự chặt tay mình để xông vào đồn giặc, được phong tặng danh hiệu anh hùng quân đội. Bất giác, tôi nhớ tới cái cánh tay cụt của bàn. Sao ở hai đầu tổ quốc, hai hành động dũng cảm lại giống nhau như một? Tôi ân hận mãi, sao hồi ấy tôi không đủ tầm nhìn, đề đạt phong tặng Tạ Văn Bang, danh hiệu anh hùng như La Văn Cầu. Ban bảo, phái đoàn trung ương vào Nam, hồi 9 năm, đã gắn huân chương cho tôi trong dịp lễ độc lập ở Thiên Hộ. Anh nhìn vợ cười hề hề. Nhưng có cái huân chương nào bằng huân chương sống? Nhân dân đã tặng cho tôi một người con gái tuyệt vời. Gần 50 năm, nửa đời, tôi hết Nam ra Bắc lang thang như thằng lãng tử. Bà ấy vẫn bền lòng, chặt không dứt, bước không rời. Để có lũ khủ Tạ Văn Bang cháu con đủ tay đủ chân đó sao? Thú thật một đời văn, tôi chưa làm sao tìm được danh từ huân chương sống. Mới vừa đây, anh đã cho tôi cụm từ lên bàn thờ ngồi. Ngôn ngữ văn chương phải chăng bắt nguồn sáng tạo của những con người trong cuộc? Hừ, ổng nói nịnh. Chị Bang lên tiếng. Ai hồi đó cứ chạy trốn tôi như trốn tà ma. Tại bà đó chớ. Thương gì mà thương bất tử. Người ta đang rầu thúi ruột, phải xa đơn vị, xa 307, không có cách nào trở lại hàng ngũ vì cảnh tật nguyền, não nề tâm sự mà mày đặt yêu với đương. Anh lại tự cười với dĩ vãng. Thu thiệt với bà, tôi trốn tôi, chứ đâu có trốn bà đâu. Hồi bà đem tôi về nhà nuôi, cứ mỗi lần bà ấy cớ giúp tôi mặc áo kỳ lưng, mình mẩy tay chân tôi cứ cứng đờ ra. Tôi sợ nếu một khi tôi cầm lòng không đậu, để này nọ xảy ra, khác nào tôi tự lắp con đường trở về quân đội. Hồi ấy, năm 1948, cuộc chiến mới chuyển mình, thiếu thốn khó khăn trăm bề. Lo để có một bệnh viện cứu thương trong tình thế nay càng mai quét oanh tạc, làm gì có tổ chức xã hội thương binh lo hậu phương quân đội như bây giờ. Ông bác sĩ Cường, trước khi cưa xương tôi bằng cưa thợ mộc, không có thuốc mê, còn nói khích tướng. Nghe nói, lính 307 gan lắm phải không? Vì màu cờ sắc áo, tôi cắn răng để không kêu la, nhưng xón ra quần. Một tháng trời tháo băng ra, nhìn vết khâu túm lại trên cùi tay giống như khúc dồi buộc túm. Tôi cầm tờ giấy ra viện với 5 đồng bạc ăn đường, ghi là cho về địa phương. Nhưng là địa phương nào, không có tên làng xã. Tôi đeo túi vết, thờ thẫn ra bờ kênh, tần ngần, đứng dưới gốc ô môi, lạc lõng như con chim xa bầy đàn. Về với gia đình, làng tôi bên kia bờ sông Cái, giặc chiếm rồi. Xuồng đi bán cá, từ trên chùa Phật Đá, về trông thấy tôi, lập tức vô bắt cóc, chở về nhà kể cũng ngộ. Hồi ở mặt trận Mộc Hóa, xuồng của bả chở vết thương thể xác của tôi, giờ cũng chiếc xuồng ấy chở vết thương tinh thần. Bơi nước ngược, đến nửa đêm mới đến xã Đốc Bình Kiều. Trăng trên trời nói chuyện với trăng dưới nước. Dòng kênh xanh thơ mộng quá cỡ, riêng tôi lại sầu não ruột. Mà này, tôi hỏi bà, tại sao lúc ấy cắm sào, bà bảo tôi ngồi xuống dưới, chờ bà, để bà lên trước. Lạ cái ông này, có vậy mà không hiểu. Tôi là phận gái, mới 19 tuổi, tự dưng dắt trai về nhà, không xin phép trước, có mà ăn đòn. Anh bà biết không, nghe đến chữ thương binh 307 đánh trận Mộc Hóa là cả gia đình ào ra mừng rỡ, thiếu điều khiêng ảnh lên nhà. Ba má em gọi ảnh là con ngọt xớt. Con cứ ở đây với gia đình, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối. Tính ảnh không chịu ăn bám đâu, còn có mỗi một tay mà bắt lương giỏi lắm. Suốt ngày cứ thả rong ngoài ruộng, thấy chỗ nào có bóng nước là bước xuống, thọc tay vào bùn, lần theo dấu ngoéo bằng ba ngón, xách lên con lươn to tướng bỏ vào giỏ. Suốt ngày trần trùng trục ngoài đồng, mũi bâu da dẻ sần sùi, thấy mà mũi lòng. Em cứ đinh ninh số phận đã an bài cho em, cứ như mở cờ trong dạ. Ở được non tháng, ngủ một đêm thức dậy, ảnh biến đi đâu mất, để lại mấy chữ, em khóc đến hết cả nước mắt. Tôi hỏi, lúc ấy anh bỏ đi đâu? Tôi về Gò Lũy, vào trạm liên lạc chi đội 17, hỏi thăm tiểu đoàn mình đang lưu động về tỉnh nào. Trưởng trạm liên lạc đầu mối của chi đội 17, chuyên trách đưa người vượt lộ Đông Dương là ông Thông một giò. Ông là nạn nhân máy bay bỏ bom Chợ Giữa, Rạch Gầm, đàn áp cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 40. Ông bị tháo khớp đến đầu gối, suốt đời, đi đâu phải nhảy lò cò. Ông Thông một giò là người tàn tật mà chuyên làm chuyện động trời. Ông đã từng đại diện tỉnh Mỹ Tho đoạt huy chương bạc Đông Dương giải bơi lội đường trường 10 km trên sông Hương. Kháng chiến bùng nổ, bạn bè đi kháng chiến hết. Ông què cục kẹt lại. Tay tin tưởng giao cho trông coi phòng thông tin của tỉnh lỵ. Lấy nhà sách Nam Cường dưới góc cầu quay làm trụ sở vì gia đình ông chủ nhà sách đến cô con gái là cô Cẩm Etoile, ngôi sao đẹp của thành phố cũng vào chiến khu. Nhà binh Pháp đâu có ngờ sau một đêm, tất cả máy móc, trang bị phát thanh, tài liệu theo người trông coi biến mất vào vùng kháng chiến. Một chiếc xuồng cắm sào dưới bến, quần vác nặng là đám đệ tử đường phố từng mến mộ thể thao. Thông một giò, cầm dầm, bơi theo sông Bảo Định, qua mắt Đồn Bốt, chui qua gầm cầu Bến Chùa, vào chợ Bưng, theo kênh Tân Lập, vào kênh Nguyễn Văn Tiếp, sáng ra có mặt tại văn phòng chi đội 17 của ông Phan Đình Lân. Ông thương tật thời Nam Kỳ 40 cho ông thương binh thời kháng chiến lời khuyên. Nhớ nghe thằng em, chỉ khi nào tắt thở mới là phế. Bèn cấp cho một giấy giới thiệu để có cơm ăn theo đường dây liên lạc rượt theo tiểu đoàn 307 đang đánh trận La Bàn dưới Trà Vinh. Đơn vị cũ, ông Lê Minh Nơi đâu thể nào gắt củ kiệu từ chối cho được một tấm lòng bố trí cho làm liên lạc ở văn phòng đại đội. Tiêu chuẩn thời chiến, thêm đũa bát thôi, tốn kém gì. Dần dà, ông càng thấy chủ trương của mình sáng suốt vì văn phòng đại diện ăn canh chua lương mệt nghỉ. Ngỡ đã yên, nhưng làm sao thoát nổi đôi cánh con quất trưa hè của cô thôn nữ. Làm liên lạc thời Bao Thanh Thiên, phải phi ngựa truyền lệnh, liên lạc viên bộ đội vùng sông nước kênh rạch như bàn cờ, phải biết chèo xuồng. Không lẽ lúc nào cũng mặc quần đùi, đội công văn lên đầu, bơi tới bơi lui ướt sũng tối ngày. Hồi ấy, cái nơi 307 về trú quân, bà con ven kênh rạch trông thấy một anh bộ đội cục chèo xuồng hai chèo bằng một tay như một hiện tượng lạ. Người ta biết tên anh như biết tên ông Tiên, tiểu đoàn trưởng, ông Cò Tám, tiểu đoàn phó. Tạ Văn Bang tập chèo xuồng. Anh thắt qua chèo theo kiểu riêng, làm thế nào khi buông chèo bên trái, với tay vừa tầm, bắt guốc chèo bên phải để luân phiên quạt nước, quát cậy, nhịp nhàng cho xuồng định hướng lướt tới, không lủi vào bờ. Quen dần, không những chèo xuồng liên lạc truyền tin, anh còn thủ tay lái lúc hành quân. Đến dịp về đóng quân trong xã Mỹ Thọ, Cao Lãnh, bọn trẻ một đồng bơi năm sáu xuồng cỏ trâu ăn, bắt gặp anh lính cụt tay chèo tới. Đua đi anh Bang, đua thì đua. Tiếng reo hò vang dậy một khúc sông, bọn trẻ ám hiệu nhau không vượt để cho anh bộ đội rối trí quýnh lên cười chơi. Nhưng xuồng cỏ nặng lại bơi bằng dầm, dần dần chúng biết sắp thua. Các cậu bé chơi khăm, lủi mũi xuồng ngán mái chèo anh bộ đội, làm xuồng quay ngang. Bao nhiêu chiếc níu nhau quay vòng, cười hễ hả. Những bàn tay nhỏ xúm lại níu kéo, anh em té xuống, ngồi lên đánh giặt nước cười sặc sụa. Bàn bám be xuồng, leo lên, vuốt mặt, bỗng nghe vang tiếng thét gọi, anh Bang! Trên bờ xuất hiện cô gái, hai cây mía thanh diệu buộc vào nhau làm đòn gánh trên vai. Một đầu toàn ten vài nải chuối, gói quần áo, đầu kia treo một sâu dứa chín vàng ươm. Tại sao trốn em? Thôi đừng khóc, người ta ngó kìa, để ít bữa anh xin phép về thăm ba má, thăm em. Anh nói dối. Thông cảm cho anh, bên nước bên tình. Bên tình, anh nói đó nghe. Thôi, xuống xuồng đi, để anh đưa em về, báo cáo lên đại đội. Nhắc lại tục lệ ở rể. Đó là thủ tục trung gian, sau lễ ăn hỏi và trước đám cưới. Thật ra, nghe lời những anh chàng lười biếng, sợ phải làm công cho nhà vợ, cho là bóc lột, nên bãi bỏ nó đi. Con gái người ta nâng niu cả đời, nuôi lớn khôn, tốn kém biết bao nhiêu, người ta không tiếc. Người ta thèm vào vài tháng công lao động của anh. Ở rể là cái dịp giao duyên tuyệt vời. Nam nữ chung việc, chung nhà quen nhau, trước ngày thành hôn, dễ hòa đồng, khỏi phải trục trặc trong ngày cưới. Bàn vâng theo lời khuyên của đồng đội. Người viết bài này được cử đi thay mặt đơn vị nhà trai xin cầu hôn với gia đình nhà gái. Bàn nhìn vợ cười để nhắc lại. Anh làm chủ hôn, nhưng đến bây giờ anh vẫn chưa biết hết chuyện hồi ấy của cô dâu chú rể. Bàn hôn sự xong đâu vào đấy, anh về đơn vị. Tôi còn ở lại 15 ngày cho hết phép. Buổi chiều, bà và vợ tôi bảo ra mắt họ hàng bên nội rồi. Hai đứa đưa nhau vào kênh Bích thăm các cậu các dì bên ngoại đi. Họ hàng đông nên hai đứa về muộn, cả nhà đã yên giấc. Mỗi mình bà và vợ tôi còn thức. Vừa tranh tối tranh sáng, bước lên thềm. Bà như cái bóng bước ra, ném chiếc chiếu bông, mùng và hai cái gối lên bộ ván ngoài mái hiên, nói như ra lệnh. Hai đứa ngủ đó. Khó tả được tâm trạng tôi lúc đó, chưa hẳn là vui, cũng chẳng phải là mừng. Như tao ngộ chiến vậy. Kết quả là thằng đại úy con tôi bây giờ, nếu tính từ khi đậu quả, nó lớn hơn ngày cưới 1 tháng 11 ngày. Thật là cái đêm tuyệt trần đời, hai tâm hồn đồng điệu, không chiếm đoạt mà là dâng hiến. Dư vị ấy, từng tuổi này rồi, thèm muốn xác thịt đâu còn nữa. Họa chăng, thỉnh thoảng nhổ cho nhau sợi tóc sâu thôi. Thế mà mỗi khi nhớ lại cái đêm ngoài hiên nhà ấy, vẫn xao xuyến trong tâm tưởng như được liều thuốc bổ. Chuyện trăm dặm đường xa đi tìm chồng, thời chiến tranh, nhiều kể sao cho hết. Cưới nhau xong, chồng đi bộ đội, lâu lâu lại về. Ấy vậy mà sao thằng Mộc đã có thêm con hóa, một đứa nách trong tay, một đứa đi lẩm chẩm. Ông Thông một giò nói, Chúa ơi, đi tìm 307 bây giờ tận dưới miền Tây. Tiểu đoàn chuyển vùng hoạt động về dưới ấy rồi, vượt qua chính nhánh Cửu Long, nay giặc càn quét, mai phục kích. Các cháu còn nhỏ quá, làm sao chú dám giới thiệu cho cháu đi theo đường liên lạc. Khóc, cháu đi được mà. Vậy, giáng chức chú trước đi, nhỡ xảy ra chuyện gì, ai chịu trách nhiệm đây? Vậy chú cho cháu tháp tùng, khỏi ghi vào danh sách của đoàn. Ông thông than, không biết cái thằng cục tay nó có giống gì mà nó đi đâu theo đó vậy? Cười. Cười cái gì? Thằng què chê thằng cục, có gì đáng cười? Thế là đằng đẵng 2 tháng trời, thân gái dặm trường, một nách hai con vượt lộ, trơn trượt, sình lầy, cầu khỉ lắc lư, dằn dằn đồn bót, qua bao nhiêu binh trạm. Các ông, các chú, các bác, truyền tay nhau, bế trẻ giúp. Nhưng bộ đội, khi ẩn, khi hiện, dời địa điểm luôn, nghe ở đâu đó, đến nơi không thấy, như trò cút bắt. Súng nổ rộ lên ở vùng An Xuyên, Cà Mau. Bà con địa phương mách nước cho mượn xuồng chở ba mẹ con bắt kịp đơn vị. Sau khi thắng trận rút về căn cứ, vợ chồng sum họp, người lính bế con bằng cánh tay cụt. Mái lá đơn sơ dựng lên giữa xóm dân tản cư trên kênh 30, chắc băng làm rẫy sinh nhai. Dịp nào bộ đội về gần, anh lính thương tật về phụ vợ vỡ hoang trồng khoai sắn. Vừa được mừng thu hoạch hai công khoai, chưa kịp thu hoạch sắn, thời cuộc biến chuyển, có lệnh thi hành hiệp định Geneva, chồng phải theo đơn vị tập kết ra miền Bắc, lại phải xa nhau. Thế giới xưa nay, chưa hề có chính phủ nước nào có chính sách lấy vợ người khác, phá hoại sự trinh bạch của họ với chồng được khen thưởng. Ngô Đình Diệm làm như vậy. Bọn Bình Định, sĩ quan binh lính, các đồn bót đến tiếp quản lấy chuyện đó làm vui, để được tưởng thưởng hậu hỷ, gây đau khổ cho bao nhiêu gia đình có người thân đi tập kết. Ba mẹ con lại phải dắt díu nhau trốn vào rừng sâu, ăn rau choại, uống nước giếng, ở ẩn nay đây mai đó trong rừng tràm U Minh như một cán bộ thoát ly. Đến 17 tuổi, thằng Mộc theo bộ đội. Tạ Văn Bang từ miền Bắc về đến xã Trí Phải, hỏi thăm mới biết lối vào trong rừng. Cháu Hóa nhìn người đàn ông có cánh tay cụt sinh nghi, nhưng chưa dám nhận. Đến lúc nghe ba tiếng, cha đây mà, nó òa khóc. Hỏi mẹ đâu? Con thưa, mẹ đi thực hiện kế hoạch tác chiến của bộ đội ông Sáu Xì. Có khi sáng nay đánh lớn đó ba. Đi, đi. Con đưa ba ra gặp bác Sáu. Ông Sáu Xì, tức là anh Hoàng Sậm, đại đội phó tiểu đoàn 307 hồi 900, được bố trí ở lại nằm vùng, không đi tập kết. Đến khi được phép đối đầu bằng súng đạn, ông bỏ cái tên thời đen tối, thay tên đổi họ lần nữa là Ba Sao. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Xuyến, phụ trách quân sự miền Tây, vốn biết Sáu Xì là một trong số hiếm hoi cán bộ quân sự có kinh nghiệm trận mạc, giao cho ông thành lập tiểu đoàn chủ lực Lê Hồng Phong. Bà con địa phương có ý thức bí mật, quen gọi là bộ đội ông Ba Sao. Tiểu đoàn phân tán trong dân, bình thường không thấy có. Hứ một tiếng lại đông đủ ngay vũ khí, khí tài, đội hình một tiểu đoàn chủ lực cơ động. Mỹ Ngụy đánh hơi, rất muốn tìm diệt từ trong trứng. Đối phó lại, bộ đội háo hức muốn đánh một trận ra trò để lực thế cờ, phá thế kìm kẹp. Dịp may hiếm có, trên bộ tư lệnh quân khu xuống lệnh phải hộ tống bộ đội phòng không vượt kênh Chắc Băng để chuyển vùng. Ba Sao có ý đồ muốn giữ chân lão Bường, thủ trưởng phòng không lại, vì ổng có cao xạ, giấu lão ở ngoại vi gần trận địa, có máy bay bay tới, lão phải bắn. Chiến thắng có hạ máy bay, nhân dân càng lên tinh thần, giặc càng phóng. Vì vậy, phải đánh ngày nội nhật ngày hôm sau, không thể chạy cối với lão lâu được. Nhưng làm sao để lôi thằng giặc vào, lại phải kéo bọn trường huấn luyện huyện sử, có cố vấn Mỹ vào đánh mới đã. Bọn này đang hăng, muốn có chiến tích trước khi mãn khóa. Không cách nào hơn, dẫn dụ chúng vào bằng tin tình báo. Nhưng cứ ai dám ra đồn làm chuyện đó? Vợ ban cục chịu trách nhiệm, anh cứ để hội phụ nữ chúng em lo. Trên sông huyện sử, Chắc Băng, gà chưa gáy, binh lính trên chòi gác đồn chợ huyện, thấy xuồng tấp nập toàn phụ nữ trẻ em từ trong các kênh ngang bơi ra. Đi đâu sớm vậy các bà, biểu tình nữa hử? Không phải đâu, xuồng tản cư. Ghé lại. Hàng trăm chiếc xuồng, khăn gói, nồi niêu tấp vô cầu tàu dày đặc. Sao lại phải tản cư? Vợ ban cầm dầm, bước lên. Sợ mấy ông vào đánh, bơm rơi đạn lạc, mới phải tản cư trước. Quan đồn ra lệnh, điều mấy người vào hỏi. Có đông không? Về lúc nào? Tưởng các ông biết trước rồi chứ. Về lúc nhá nhem tối, khoảng 50 người, đóng trên kênh 30, giữa kênh 6 và kênh 7. Coi bộ, đói kém, nhết nhát lắm, thấy có vài khẩu đầu bạc. Đồn trưởng ra bến tàu quan sát cảnh nhốn nháo. Không tin đàn bà, tin ai. Bèn trở vào nhấc ống nghe, báo tin cho cố vấn Mỹ. Con Hóa đưa cha vào một vườn chuối rậm rạp, gặp tiểu đoàn trưởng Ba Sao. Đồng đội 307 gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, mừng không kể xiết. Chợt một ý nghĩ nhói lên trong lòng Ba Sao. Sắp nổ súng rồi, cha con họ cần phải gặp nhau. Chiến tranh, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ông không thể để phải ân hận. Ông hối con hóa, chỉ chỗ cho cháu đưa cha ra trận địa mai phục để cha con được gặp lại nhau trước giờ nổ súng. Mộc chưa thỏa hàn huyên với cha đã nghe súng nổ trong kênh 30. Bàn vỗ lưng con trai. Ráng nghe con, đòi nợ cánh tay cục này cho ba. Có lựu đạn không? Cho ba một trái. Còn hóa, con về đi. Gặp mẹ, nói cha đã về. Trường sĩ quan huyện sử và đồn chính để một ít quân ở lại canh đồn, huy động tổng lực hành quân trước khi trời sáng. Kế hoạch tấn công trên 300 quân hầu hết là hạ sĩ quan học viên. 20 cố vấn, huấn luyện viên Mỹ tiến hành theo sơ đồ miệng của chị em tản cư, vạch đường hưu chạy. Hồi 9 năm, kháng chiến tạm cấp ruộng đất cho dân theo mặt tiền các kênh ngang, mỗi nhà 80 mét ruộng. Sau vừa đến giữa khoảng cách hai con kênh 6 và 7, mỗi bên 500 mét. Dân khai phá trồng rẫy đến hết diện tích, trừ lại vài mươi thước để cỏ mọc làm bờ ranh. Hình thành một bờ ranh dài suốt từ bờ kênh huyện sử vào đến kênh 30. Việc cộng về thế nào cũng có bố trí trinh sát ở gần đầu kênh ngang. Có vô đánh, các ông phải ẩn theo bờ ranh mà đi. Nếu đi rầm rộ theo sớm, họ biết trước, rút đi mất. Các ông không được trách chị em chúng tôi nói xạo. Khi biết đối phương đã trúng kế, bông sậy trong bờ ranh lắc lư theo gót giày săn đá. Sau lưng kênh 7, một đại đội tiến ngược ra kênh huyện, chờ súng nổ, tiến sang khóa đuôi. Pháo dập vào bờ ranh, đạn miền Bắc tiếp tế bằng đường biển dư xài. Chiều hôm ấy, đài BBC đưa tin dùng danh từ trận mưa pháo của Việt Cộng. Thòng lọng siết lại, vỗ đầu, khóa đuôi, xuyên họng. Cố vấn Mỹ phải dùng loại đạn nổ thứ dữ để phản pháo. Đạn phá lướt qua chỗ này, cháy cỏ thành vệt dài ở đấy. Đại đội của Mộc đánh xuyên họng, thu được hai khẩu súng lạ ấy, báo lên bộ tư lệnh. Ông Ba Mai tham mưu hỏi lại súng gì? Đáp là lăng sờ cui. Từ này không có trong từ điển quân khí, sau này khai thác tù binh mới biết là súng DK. Mộc quay lại, thấy cha vẫn theo sát mình. Trời ơi, ba theo làm chi? Ba về với má đi, đánh xong con về. Ấy, để ba thở cho con đánh. Chẳng hồi tập trung cán bộ già về Nam, Trung ương có huấn thị, già cũng về, để thở cho con cháu đánh Mỹ. Đối phương mở đường máu, không phải để lui, về đồn, mà tuôn đại vào rừng. Chúng ào xuống nước sâu quá rốn, vượt qua kênh 30. Mộc và đồng đội đứng trên bờ bắn theo. Nó nghe cha thét gọi, xuống đây với ba con. Hiểu ngay ý cha, nó lao theo. Cha đưa vai làm giá súng cho con bắn. Nó lắp băng đạn đầy vào khẩu FM. Xiết cò, đạn rà sát trên mặt nước. Thằng nào băng qua đều dính đạn chìm nghiễm, đã tay như hứng cá linh. Sau này, Mộc hỏi cha, sao lúc ấy, cha có thể nghĩ ra miếng đòn mà nó chưa hề nghĩ tới, chỉ đứng trên bờ bắn tỉa. Cha bảo, thời gian và tuổi tác thôi con ạ. Thời gian, nó không cho phép ba còn có thể tì vai áp má, bóp cò như trẻ các con. Những thăng trầm, thua thiệt hoặc thành công trên đường đời, nó sắc lại trong ta một chất liệu vô hình nhưng rất hữu dụng, quý giá lắm. Cái đó là kinh nghiệm, lớn lên rồi con sẽ hiểu. Như má con đó, chiến tranh đã cướp mất của bả điều kiện ăn học, làm toán nhân chưa xong. Sao bả lại có thể đánh lừa các cố vấn quân sự? Có phải là nhờ thực tế chiến tranh truy đuổi bả phải ôm con vào rừng, nuôi như con mồi bị săn bắt, ăn đọt choại, uống nước giớn mà sống, để phương diện nào đó. Bả trên cơ người khác làm cái việc khó vạn lần dân liệu cũng xong đó sao? Ba chiếc máy bay lên quần đảo thả bơm, cao xạ phòng không của ông Mường nã lên mấy loạt, một chiếc xịt khói cuốn xéo luôn. Ngoài huyện sử, du kích lợi dụng lúc chúng lo tấn công, quên phòng ngự, đánh chiếm đồn. Lèo tèo còn ở lại như rắn mất đầu, làm sao chống cự. Chiếm cứ xong, lấy trang phục đối phương mặc vào, nín luôn trong đồn. Bọn tàn quân ngoài mặt trận chạy về vào, tên nào trói tên nấy, áp giải xuống các xuồng, chị em tản cư chở về cứ. Khi về đến kênh 7, ba tên tù binh bị trói ngồi trên chiếc xuồng ngơ ngác, không hiểu sao người đàn bà bơi xuồng đột ngột quăng dầm, nhảy xuống kênh, lội xổm xổm lên bờ, ôm ông thương binh cụp tay, khóc cười lẫn lộn, bỏ mặc chúng nó lên đền giữa dòng. Bây giờ, giữa vùng đầm dơi, nơi xưa kia u u minh minh hoang vắng, nay dưới sông tắc ráng, xuồng máy tấp nập, tiếng động cơ rù rù suốt ngày như tiếng xe cộ trên thành phố. Bạn già chúng tôi lại tái hợp với nhau. Cháu Hóa lái tắc ráng, mời tất cả các ông già 307 trong xã đến gặp gỡ thân tình, ôn lại kỷ niệm xưa. Nâng ly giáp phòng một lượt, rót cho Tạ Văn Bang 3 ly đầy, chủ sĩ phải phát biểu. Tạ mổ xin vâng lệnh. Ly thứ nhất, chúc tình đồng đội mãi mãi như thời kỳ 307. Ly thứ hai, xin hứa, phế mà không tàn. Cử tọa bổ sung, không tàn mà còn phải làm giàu nữa, đúng không? Ly thứ ba, cảm ơn bà xã tôi đã bù cho Tạ Văn Bang này 4 bàn tay của 2 đứa con ngoan và 1 đàn cháu nội ngoại lũ khủ. Các cụ già sức răng hứng lên vỗ tay hát. Ai đã từng đi qua sông Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy. Ê, đến lượt Tra Kitra, rót một ly đầy đi. Tôi lật lưng tấm danh thiếp, viết vội 2 câu thơ, trao cho cánh tay cục đọc. Nàng là huân chương sống, lấp lánh trong tim tôi. Cạn ly.